thái
bình thường cảm cảm
ứng thiên thiên thiên
do lão hòa thượng tịnh công công chủ giảng
bằng số 2.
Bạn có nắm chắc bảo đảm lúc chết đầu óc mình minh mẫn không? Nếu bạn không có lòng tin này, bắt đầu cố gắng đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nghĩ đến kiếp sau của chính mình, đây là người thông minh, người có trí tuệ chân chánh. Tốt, giờ đây hôm nay đã đến, xin nói đến đây. A Di Đà Phật. Thái thượng cảm ứng thiền, tập 18. Chư vị bạn học, chào các bạn. Trong cảm ứng thiền, từ câu thứ 3 đến câu thứ 9 là một đoạn. Đoạn này là nói chung của quả báo tạo tác ác nghiệp. Văn tự tuy không nhiều, ý bên trong hết sức sâu rộng. Phần dưới có một đoạn văn rất dài, kể rõ ràng trạng huống của người thế gian tạo tác, có thể nói là chú giải của 6 câu này. Những sự kiện này trong cổ kim trung ngoại, thực tại mà nói không bao giờ kể hết. Huống hồ vẫn ngày ngày tạo tác không ngừng, không biết hồi đầu, không biết giác ngộ. Đời người tại thế gian này ngắn ngủi mấy chục năm, búng tay đã mất. Lúc tôi còn là thanh niên, 22 tuổi đến Đài Loan, nháy mắt đã là ông già 70 mấy tuổi. Cùng lúc chúng tôi có bạn học, có bạn làm, có bạn đạo, 2/3 đã qua đời. Cho nên đời người ngắn ngủi chớp nhoáng như vậy. Những người chết rồi, không phải tất cả đều không còn. Người sau khi chết, ngày giờ còn dài, còn xa. Thánh hiền thế suốt thế gian, nói với chúng ta quá nhiều, quá tường tận, quá đầy đủ. Làm thiện được thiện báo, chết rồi có chỗ tốt mà đi. Mức thấp nhất là phước báo của cõi trời, cõi người, vẫn còn có thể hưởng thụ tiếp tục. Phước báo cõi người ngắn ngủi, chúng ta biết phước báo cõi trời thì rất lâu dài, nhưng phải biết dài cỡ nào vẫn là có thời hạn. Cho nên người có trí tuệ thông minh chân chánh, không ai chẳng mong cầu lìa khỏi tam giới. Đừng nói ra khỏi tam giới, phước người trời có phương pháp tu phước nghiệp người trời. Tại sao muốn tạo ác? Tại sao có ác niệm, nghĩ đến ác? Chúng ta phải đoạn ác tu thiện, nhổ đi cái ác trong đầu óc, trong tư tưởng. Nhiên hậu hành vi của bạn tự nhiên thiện lành. Thiện này không phải là do làm ra, mà tự tự nhiên nhiên lưu xuất từ nội tâm. Chúng ta đều là bạn bè học Phật. Phật trong kinh điển, tổ sư trong ngữ lục, nói với chúng ta rất nhiều. Sự việc này người tu người được, cái gọi là ông tu ông được, bà tu bà được, không tu không được. Sự trì tu của người khác, chúng ta không bao giờ lấy được. Chúng ta thấy được trong Hội Lăng Nghiêm, cái nghĩ của tôn giả A Nan là sai lầm. Ngài nghĩ rằng Thế Tôn là anh chú bác của Ngài, có thể bê bối một chút trong sự tu trì, đến lúc đó có thể thơm lây vẻ vang của người anh chú bác này. Cuối cùng bị Ma Đăng già nữ làm khó, do đó mới giác ngộ chơn chánh. Những gì Đức Phật tu Ngài không thể đạt, nhất định phải nhờ vào sự tu trì của chính mình. Công đức là như vậy, phước đức cũng không gì khác hơn. Sự lý này chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng, suy nghĩ minh bạch. Về phước báo, chúng ta có thể thơm lây vẻ vang của người khác, nhưng cần có duyên phần, đầy đủ duyên phần. Nhưng hiện nay chúng ta ở trong cõi người, cùng lúc cùng nơi chúng ta sanh ra tại cõi người, đây là duyên phần có từ đời trước. Họ có tài phú, tôi không có. Họ có thể giúp tôi một ít, tôi có thể thơm lây vẻ vang của họ. Nếu như chúng ta không cùng sanh một chỗ, niên đại khác nhau, người ta muốn giúp cũng không được. Tại sao không suy nghĩ nhiều cho những việc như vậy? Cho nên người ở thế gian, việc quan trọng nhất là phải tốt với người. Họ là người ác, tôi cũng cần lấy lòng tốt đối đãi họ, lấy hạnh tốt đối đãi họ. Như vậy lâu rồi, người ác sẽ bị cảm hóa hướng thiện. Người ác không thể hồi đầu là sức mạnh cảm hóa của chúng ta chưa đủ. Chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn, sinh lòng sám hối. Tôi làm không đủ tốt, không thể giúp họ hồi đầu. Thấy họ làm ác, thấy họ đọa lạc. Lòng đại từ đại bi phát sanh từ chỗ này. Như trong kinh Phật nói, Phật pháp nhân duyên sanh. Tạm dịch, do nhân duyên mà tạo ra Phật pháp. Chư Phật Bồ Tát thị hiện tại lục đạo, thị hiện tại nhân gian. Các ngài tại sao đến thị hiện? Chúng sanh có cảm, Phật thì có ứng. Cảm ứng thì sanh ra duyên. Cảm ứng đều là duyên. Chính vì như vậy, Phật pháp là duyên sanh, phàm là pháp do duyên mà sanh, đều đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Phật rõ ràng, Bồ Tát minh bạch. Cho nên Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, toàn tâm toàn lực giúp tất cả khổ nạn chúng sanh. Các ngài không chấp tướng. Trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn dạy bảo Tu Bồ Đề Tôn giả những điều cần phải để ý khi độ hóa chúng sanh, cũng coi như dạy bảo chúng ta. Phật Bồ Tát thị hiện nơi lục đạo, nơi cửu pháp giới, nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm, mới gọi là chân Bồ Tát. Bất thủ ư tướng là ngoài không chấp tướng, như như bất động là trong không động tâm. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm mới có năng lực ứng hóa thị hiện. Nếu như ngoài chấp tướng, trong động tâm thì bạn tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì làm sao có đạo lý không thọ báo? Bạn nói, tôi làm việc cho Phật Bồ Tát, phụng vụ tất cả chúng sanh. Bạn chấp tướng, bạn động tâm, vẫn là nghiệp báo. Nếu như trong này chấp tướng không thiện, động lòng không thiện, khởi sanh tham sân si, sanh ganh tị chướng ngại, thực tại mà nói, quả báo nơi địa ngục. Chúng ta nghĩ xem, có nảy sinh những ý niệm này không? Nếu như có, sám hối mau để rồi không kịp. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng trong đời này của chúng ta, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người xuất gia. Lúc họ lâm chung, những tướng hiện lúc ra đi, chính mắt chúng ta thấy, chính tai chúng ta nghe, là hiện tượng gì? Hôm nay chính chúng ta là người xuất gia. Sau này lúc chúng ta chết, chết bằng cách nào? Có phải hồ hồ đồ đồ mà chết? Có phải cũng là bệnh nặng, ra đi khi nhân sự bất tỉnh? Lúc mạng lông chung, hoặc giả là bệnh nặng, đều không nhìn ra người nhà gia quyến. Như thế nhất định đi vào tam ác đạo. Người trời hai đạo, thần trí đều rất sáng suốt. Tại thế gian này chúng ta tranh những gì với người ta? Tranh giành danh văn lợi dưỡng với người ta? Thì bạn sắp xếp đi đến tam ác đạo. Nếu như thật sự muốn đến cực lạc thế giới, nhưng ngã đúng sai, tham sân si mạng, phải buông xả triệt để. Công việc hoằng pháp lợi sanh làm tới thật sự, ngoài không chấp tướng, nội không động tâm. Lấy tấm lòng chân thành, bình đẳng thanh tịnh từ bi, xử thế tiếp người đối vật. Trong đời này người khác nhục mạ chúng ta, phỉ báng chúng ta, hãm hại chúng ta. Chúng ta cảm kích, cảm ơn những người này từ đáy lòng. Cảm ơn gì? Tiêu nghiệp chướng của chúng ta, tiêu tội tác bởi đời quá khứ. Như thế là đền trả ác nghiệp. Đối với những người này, quyết không thể có mảy may lòng oán hận. Nếu có tơ hào oán hận, không những nghiệp chướng không tiêu trừ, lại còn tăng thêm. Bạn nghĩ xem, đây là quyết định bởi một niệm. Niệm này là mê là ngộ, niệm này là họa là phước, tức là kiết hay hung. Cần phải biết tất cả pháp trong thế gian. Trong kinh Phật nói, học pháp giới y chánh trang nghiêm, y chánh, y báo chánh báo, đều là mộng huyễn bào ảnh, đều không phải chân thật. Cho nên tại sao cần phải so đo như vậy? Những gì người khác muốn, hoan hoan hỷ hỷ cúng dường, vui vui vẻ vẻ bố thí, không phải chỉ là đồ vật ngoài thân. Muốn luôn mạng sống của chúng ta cũng vui vẻ bố thí cho họ. Tấm lòng vui vẻ bố thí đó thì đắc được vô lượng vô biên phước báo. Lời nói của Phật trong kinh điển, lời lời chân thật, không một lời giả dối. Y theo Phật pháp tu học, nhất định được lợi ích. Tại sao chúng ta không tin? Tại sao chúng ta không chịu làm? Có một vị đồng tu nói với tôi một câu chuyện. Ông ấy nói vào đầu năm, ông chiêm bao thấy trong hoàn cảnh vô cùng nguy nan. Dường như ở một đảo nhỏ, bốn bề đều là biển, sóng gió rất mạnh, thật sự là tính mạng trong sát na. Ngay lúc đó ông ấy thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông ấy quỳ xuống cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát không nói gì hết, dùng tay chỉ xuống, bảo ông ấy nhảy xuống. Ông ấy suy nghĩ không thể được, phía dưới là biển, tôi nhảy xuống là không phải là chết sao? Quan Âm Bồ Tát lại chỉ thêm một lần nữa. Lần này ông ấy tin. Quan Âm Bồ Tát kêu tôi nhảy thì tôi nhảy. Cuối cùng sau khi nhảy xuống, lọt vào bàn tay của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạn không chịu nghe thì không thể cứu. Sau khi nhảy xuống, không nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát dùng tay nâng ông lên, sau đó đưa ông tới một nơi an toàn, một nơi tốt đẹp. Sau khi tới mặt đất, ông thấy Quan Âm Bồ Tát nữa, nhìn thấy nơi đó đang xây cất cao ốc, toàn cảnh thật sự tốt đẹp. Ông ấy nằm mộng như vậy. Cho nên nhất định phải tin Phật Bồ Tát, tiếp nhận dạy dỗ của các ngài. Phật Bồ Tát bảo chúng ta buông xuống thân tâm thế giới thì buông xuống, nhất định có lợi ích. Phải hòa một sự thế tiếp người đối vật, nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát. Người với lòng tốt đối đãi chúng ta cảm ơn đội ơn chiếu cố của họ. Người với lòng ác ý đối đãi chúng ta cũng cảm ơn họ tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta. Người nào không phải thiện tri thức, người nào không phải Phật Bồ Tát? Bao quanh chúng ta đều là thiện tri thức, đều là Phật Bồ Tát. Như thế gọi là tu hành, đưa tới đời nay của chúng ta đều sống trong thế giới thành kính cảm ơn. Mạng sống như vậy có phải dồi dào biết bao? Người thế gian nói ý nghĩa của sự sống, giá trị của tính mạng, thật tại mà nói, ý nghĩa và giá trị của tính mạng, người thế gian chỉ có khái niệm này, thực chất thì họ không biết. Nhưng thánh hiền thế xuất thế gian hiểu biết rõ ràng, chính họ đã làm được. Chúng ta không lưu ý, không quan sát tỉ mỉ, cũng có thể là niên đại của họ cách chúng ta quá xa xôi, chúng ta sơ sót đi. Nếu như chúng ta kỹ lưỡng đọc sách của họ tỉ mỉ để thể hội, không khó hiểu rõ. Đây thật sự là chỗ đáng cho chúng ta học tập. Cho nên chúng ta lật ra cuốn Cảm Ứng Thiên này, đặc biệt là trong vị biên, lý lẽ nói rất rõ ràng. Những năm đầu tôi khuyên bảo đồng tu của thư quán đem bài văn này coi như giới luật để học, mỗi ngày đọc một biến, trì giới niệm Phật, đề cao cảnh giác của chính mình. Tuy chúng ta niệm Phật sáng đến tối, nói như Ngũ Ích Đại Sư, niệm như mưa táp không ướt, như tường đồng vách sắt, nếu như không thể sửa đổi ác niệm ác hạnh, vẫn là uổng công. Đây là khổ khẩu ba tâm của các tổ sư đại đức răn dạy chúng ta. Chúng ta cần phải thời thời khắc khắc ghi nhớ những lời này trong lòng, thời thời khắc khắc đánh thức chính mình, rất lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, nhất định có quả báo tốt. Trái ngược dạy dỗ của Phật Bồ Tát, trái ngược dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền, quả báo nhất định không tốt. Hôm qua tôi trở về Tân Gia Ba sau khi giảng kinh tại Hồng Kông. Có một vài đồng tu từ Âu Châu trở về, nói với chúng tôi xã hội Âu Châu hiện nay hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, từ trường rất là xấu. Bên đó người học Phật ít, người hiểu rõ dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền ít. Sau khi chúng tôi nghe xong, cần phải nghĩ đến đi giúp họ bằng cách nào, làm tròn sức yếu ớt của chúng ta. Đây là việc cần phải làm. Quyết không thể nói người bên kia có tai nạn không liên can đến tôi. Quan niệm này là sai. Quần tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, đều phải lấy lòng từ bi bình đẳng đối đãi như nhau. Thấy người ta có nạn, không khác gì chúng ta có nạn. Tuy sức chúng ta không làm được, chỉ cần có lòng, lòng này là lòng tốt. Tốt, hôm nay thời giờ đã đến, xin nói tới đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 19. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin tiếp theo câu thứ 10. Trong Cảm Ứng Thiền, hữu hữu tam đài bắt đầu thần quân, tại nhân đầu thượng, lục nhân tội ác, đoạn kỳ kỹ toán. Tạm dịch, lại có các vị thần gọi là tam đài cùng bắt đầu thần quân. Ở trên đầu mọi người trần thế, ghi tội ác của mỗi người mà định đoạt tính toán. Câu này là nói con người trong bất cứ lúc nào, bất cứ tại chỗ nào, nhất cử nhất động khởi tâm động niệm đều có quỷ thần nhìn thấy. Trong quỷ thần còn có kẻ chuyên về giám sát việc thiện ác của người thế gian. Họ có ghi tải tâm thiện, hành thiện của bạn, cũng có ghi tải lòng ác, hành ác của bạn. Nói cách khác, bên thiên địa quỷ thần có hồ sơ ghi tải đầy đủ khởi tâm động niệm tất cả tạo tác trong đời của chúng ta, so với hồ sơ ghi tải người thế gian ở sở cảnh sát, sở điều tra còn rõ ràng hơn. Nếu như chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, tự nhiên sanh ra lòng sợ hãi đối với tâm hạnh của chính mình, tự nhiên kiểm điểm dè dặt. Tam đài bắt đầu, đây là nói về bốn tôn thần minh cung phụng bởi đạo giáo của nhân gian Trung Quốc. Thượng đài, coi việc sanh tử của người. Trung đài, coi việc phước báo. Hạ đài, coi việc lọc mạng của người. Dùng lời hiện nay để nói, hạ đài cai quản tài phú, trung đài cai quản địa vị của xã hội, thượng đài là cai quản vận mạng. Sanh tử thọ yếu phú quý cùng thông, đều có quỷ thần cai quản. Chúng ta muốn hỏi những quỷ thần này có quyền chủ tể sanh tử họa phước của chúng ta không? Thực tại mà nói, họ không có quyền lực đó, nhưng họ quản hạt những việc này. Kiết hung họa phước là do chính mình tạo, họ đến thi hành. Giống như thế gian chúng ta, như sở cảnh sát, cơ cấu điều tra, người làm thiện thì họ trình lên để khen thưởng, người làm ác thì họ trình lên để chấp hành trừng phạt. Họ là đơn vị giám sát và chấp hành, nhưng không phải chủ tể. Người chủ tể thật sự là chính chúng ta. Cho nên mạng số là do chính mình tạo, tự làm tự chịu, do mình làm lấy. Đạo lý và sự thật này chúng ta phải làm rõ ràng thấu đáo. Tuy đã làm tội lỗi, như nói ở phần trước, chỉ cần bạn biết lỗi sửa sai, thiên địa quỷ thần không trừng phạt những người sám hối sửa lỗi, Phật Bồ Tát lại càng từ bi đối với chúng sanh làm ác đọa lạc ác đạo, vẫn từ bi đối đãi như xưa. Vì đó là thánh nhân, quỷ thần vẫn là phàm phu, tình chấp chưa buông xuống. Thấy người làm thiện thì họ vui, thấy người làm ác thì họ ghét. Họ là phàm phu, chúng ta hôm nay cũng là phàm phu. Lấy tâm tình chúng ta đi đo lường thiên địa quỷ thần, có thể biết sơ phần nào. Bắt đầu tinh quân, trong đạo giáo còn có nam đẩu tinh quân. Nam đẩu chủ nhân sanh, bắt đầu chủ nhân tử. Chủ là chủ quản, người đến cõi người để đầu thai. Nam đẩu tinh quân đến ghi chép những tài liệu này được lưu lại tại chỗ của ông. Người đến lúc thọ chung tử vong cũng có ghi chép bắt đầu lo việc này. Tục ngữ có câu: nếu như có người cầu sinh với thần minh, cần phải đến với bắt đầu. Thiên địa quỷ thần này thường hay thay phiên nhau đến thế gian. Họ đến thế gian có ngày nhất định, đại khái 2 tháng đến 1 lần, hoặc là đến 2 lần, dường như đều là cố định. Như việc tuần tra, lúc nào thì tới khu nào để tuần tra, 2 tháng đến 1 lần. Đây là dùng giáp tý của Trung Quốc ngày xưa. 60 là tròn 1 giáp tý, cho nên mỗi 2 tháng ít nhất họ đến 1 lần. Kinh Nghiệp Báo Nhân Duyên bảo: thất tinh chi khí, thường kiết vi nhất tinh, tại nhân đầu thượng, khử đỉnh tam thốn. Tạm dịch: khí của thất tinh kết hợp thành một ở trên đầu của mỗi người, cái đỉnh đầu 3 tấc. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta có câu: ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Trong kinh nói không phải 3 thước mà là 3 tấc. Một người tâm địa hiền lương, hành vi hiền lương, trên đầu người này có hào quang. Hào quang lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Người không thấy, quỷ thần nhìn thấy. Hiện nay có người tu thiền định có thể nhìn thấy. Người tâm địa thanh tịnh tới mức nào cũng có thể nhìn thấy. Còn có những người luyện khí công, khí công cũng là một loại tu định, họ cũng có thể thấy. Màu sắc tốt nhất là kim sắc, kế tiếp là màu vàng, xấu nhất là màu xám, màu đen. Khi sắc tới màu đen, thọ mạng người này gần như sắp hết. Họ cho là khí sắc, trong Phật Pháp gọi là hào quang. Do đó mà biết, làm người không thể không tu thiện. Tôi thường nói đời người đích thật ngắn và khổ. Tôi từ Hồng Kông trở về đây, nghĩ đến lần đầu tiên tới Hồng Kông là năm 1977. Lần đầu tiên đến Hồng Kông, tôi ở nơi đó hết 4 tháng, giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó mời tôi là Pháp Sư Thánh Hoài, cư sĩ Tạ Đạo Liên. Pháp Sư Thánh Hoài vẫn còn, cư sĩ Tạ đã qua đời, vãng sanh vào năm ngoái. Rất nhiều bạn đồng tu lúc đó, hơn một nửa đã không còn. Đời người như mộng. Trước kia họ đều cư ngụ tại khu nhà thượng đẳng cao sang, tôi đều từng đi qua. Hiện nay căn nhà vẫn còn, chủ nhà đã thay đổi, làm cho tôi sâu sắc cảm xúc được vô thượng. Chính tôi 1 năm suy già hơn 1 năm. Ban sơ tôi đến Đài Loan, bạn học chúng tôi gần đến 200 người. Số còn sống đại khái không tới 50 người. Người đến giai đoạn này cảm xúc sâu sắc cỡ nào? Phật nói rất đúng. Vạn ban tương bất hứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Vạn ban, muôn loại. Tại sao chúng ta vẫn còn tạo nghiệp, mê hoặc? Đối với đạo lý này, tuy chúng ta thường hay đọc sách, tụng kinh, nghiên giáo, nghe kinh, vẫn bị danh văn lợi dưỡng cám dỗ, tài sắc danh thực thùy quyến rũ. Kháng cự không nổi thì tạo nghiệp, nghiệp chạy theo bạn. Bạn tạo thiện nghiệp thì bạn có thiện báo, bạn tạo ác thì có ác báo. Báo ứng thiện ác không phải là quỷ thần thêm cho chúng ta, cũng không phải Phật Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế, không phải Diêm Vương cho chúng ta. Tất cả kiết hung họa phước đều do chính mình tạo, tự làm tự lấy. Chỉ có người thật sự hiểu rõ đạo lý, thấu đáo chân tướng sự thật, lòng mới bình thản. Tuy gặp phải tất cả tai họa, vẫn không oán trời trách người. Bị người ta sỉ nhục ám hại, cũng không oán giận, biết đây là nhân quả báo ứng. Xưa kia tôi không đắc tội với người, hôm nay thì không ai đắc tội với tôi. Trước đó tôi không hại người, hôm nay làm sao có người hại tôi? chúng ta bị người sỉ nhục, bị người phỉ báng, bị người hãm hại. Tất cả là do chính mình làm. Chính mình phải nhận lấy trách nhiệm. Hoan hoan hỷ hỷ nhận lấy kiết toán nợ nần này. Nợ mạng đền mạng, thiếu tiền trả tiền, quả báo thông ba đời. Làm sao có thể chạy thoát? Dù cho bạn đã thành Phật, đến lúc đạo thị hiện hóa độ chúng sanh, cũng không thể thoát khỏi nghiệp báo đời trước. Chúng ta đã từng đọc cuốn sách nói lão Khổng Phu Tử tại trấn Tuyệt Lương, bị đói tại nước Trần. Phật Thích Ca Mâu Ni có 3 tháng mã mạch chi báo. Phật trong kinh điển nói với chúng ta, nhân duyên tiền thế, đến lúc duyên chín mùi, dù cho thành Phật rồi, cũng không cách nào thoát khỏi quả báo. Trong Tông Mông có công án giả Hồ Thiền, rất nhiều đồng tu đều quen thuộc câu chuyện của Bá Trượng Thiền Sư triều đại nhà Đường. Đại sư Bá Trượng giảng kinh hàng ngày, có một ông lão ở tại sau núi, ngày nào cũng đến nghe kinh. Khi giảng kinh thì ông đến, người thông thường không biết. Đại sư Bá Trượng biết ông ấy không phải người. Tục ngữ chúng ta nói ông là Hồ Tiên, Hồ Ly Tiên. Một hôm ông lão này đến thỉnh giáo đại sư Bá Trượng, kể lại chuyện đọa lạc của ông. Kiếp trước, ông ấy là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Người nghe đặt câu hỏi ông, ông trả lời sai việc, gánh nhận nhân quả, đọa lạc thân hồ ly. Đã có 500 năm, đến nay vẫn không có biện pháp ra khỏi súc sanh đạo, thỉnh cầu đại sư Bá Trượng cứu giúp. Đại sư Bá Trượng trả lời, được, ngày mai lúc giảng kinh ông đến hỏi. Ông đem câu hỏi trước kia của người nghe giảng kinh y hệt đưa ra hỏi tôi. Đến hôm sau, hai người đều làm biểu diễn. Ông lão Hồ Ly Tinh đưa ra câu hỏi, thỉnh giáo đại sư, người đại tu hành vẫn còn rơi vào nhân quả hay không? Ý của câu này là, người chân chánh tu hành chứng quả, chứng đạo, chứng quả cứu cánh viên mãn là Phật Đà, Phật Đà vẫn rơi vào nhân quả hay không? Bá Trượng đại sư đáp, bất muội nhân quả, không mê muội về nhân quả. Trả lời của pháp sư xưa kia, lão Hồ Ly là, không rơi vào nhân quả. Chỉ sai một chữ, đại sư Bá Trượng cải chính, bất muội nhân quả. Bất muội nhân quả là gì? Phải thọ quả báo rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Bất muội không phải là không có nhân quả. Thánh nhân thế gian Khổng Lão Phu Tử tại trấn Tuyệt Lương là quả báo của đời trước. Phật Thích Ca Mâu Ni thác bát không có, gặp mất mùa đói kém, người ta dùng đồ ăn nuôi ngựa để cúng dường Phật. Phật cũng chấp nhận. Đời trước tạo nhân không thiện, đời nay cần phải thọ quả báo. Ngài hiểu rõ minh bạch, cho nên người tu hành chấp nhận bất cứ nghịch duyên. Người ác hiểu biết rõ ràng, nợ mạng cần phải đền mạng, thiếu tiền cần phải trả tiền. Vui vẻ hoan hỷ sau khi trả nợ thì xong xuôi đâu đó. Trong truyện ký của An Thế Cao, chúng ta thấy được Ngài là người tu hành chứng quả, đến Trung Quốc để trả 2 món nợ mạng. Đời trước Ngài ngộ sát người ta, trong đời này cũng xảy ra bị người ta ngộ sát 2 lần. Trong truyện ký kể lại rất rõ ràng, do đó chúng ta mới hoàn toàn khẳng định người ở thế gian nếu nói có thể chiếm được lợi ích kẻ khác, không có chuyện như vậy. Bạn bị thiệt thôi, cũng không có chuyện như vậy. Đời này bạn chiếm lợi ích kẻ khác, đời sau hoàn trả người ta. Đời này bạn bị thiệt, đời sau thì có phước báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, thiên địa quỷ thần nhìn thấy rõ ràng, rất minh bạch. tạo tác ác nghiệp nhất định giảm phước tổn thọ. Trong lịch sử thời xưa Trung Quốc ghi tải sự việc này rất nhiều rất nhiều. Quả báo hiện tiền có thể nói càng rõ rệt hơn. Chúng ta không phát giác vì chúng ta quá lơ là, không để ý. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút, quan sát kỹ lưỡng chung quanh chúng ta, nhân quả báo ứng rõ rõ ràng ràng, lịch lịch phân minh, rành mạch. Sau đó bạn mới chứng minh kinh điển của Phật dạy dỗ của cổ tiên thánh hiền một chút cũng không sai. Chúng ta sơ suất, đó chỉ là tự gạt mình. Xưa kia thầy Lý nói, làm người phải nhìn xa. Thế nào là nhìn xa? Đời sau là nơi xa, đời này là nơi gần. Chỉ nhìn đời này, bạn nhìn quá gần. Bạn nhìn vào kiếp sau, đời sau, thì bạn biết phải làm như thế nào. Làm thế nào là có lợi cho mình, làm thế nào sẽ hại mình. Hiện tại có bao nhiêu người biết được lợi hại thế này? Mong mọi người chúng ta lấy làm quý báo mến tiếc đoạn nhân duyên này, thiết thật siêng năng tu học. Tốt, hôm nay xin nói tới đây. A-di-đà Phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 20. Chư vị bạn học, chào các bạn. Văn tự của Cảm Ứng Thiền tuy không nhiều, cộng chung chỉ có ngàn mấy chữ. Trong vị biên đem bài văn này chia thành 124 đoạn nhỏ. Có những đoạn chỉ có một câu, hai câu, đoạn sau cùng dài hơn, có được vài câu. Sau này chúng ta in thêm cuốn sách này, không ngại gì y theo phân đoạn của vị biên chia ra. Như thế rất tiện trong việc đọc tụng và giảng giải. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 11. Hữu hữu tam thi thần, tại nhân thân trung, mỗi đáo canh thân nhật, triết thượng nghệ thiên tào, ngôn nhân tội quá. Lại nữa có ba vị thần gọi là tam thi thần, ở trong cơ thể của mỗi người trần thế, cứ mỗi 60 ngày thì có một ngày canh thân. Vào ngày này, ba vị thần này lên cung trời Đao Lợi và Tứ Thiên Vương để báo cáo tội lỗi của mỗi người. Thời đại hiện nay không chỉ là thanh niên, người trung niên cũng bao gồm trong đó. Nghe những lời này đều cho là mê tín. Dùng hai chữ mê tín để phủ nhận những sự thật này, quả báo của họ không thể tưởng tượng. Dưới ánh mắt của người sáng suốt, thật là một việc rất đáng tiếc. Ngàn vạn năm kinh nghiệm chất chứa của cổ thánh tiên hiền, lịch sử của kỹ thuật khoa học hiện đại rất ngắn, chưa đầy 3 năm và đang phát triển không ngừng. Duy thứ không gian họ đã chứng minh, nhưng chưa có khả năng đột phá. Giả thiết khoa kỹ vượt xa tiến thêm, có một ngày có khả năng đột phá duy thứ không gian, tình trạng cảnh huống của quỷ thần lục đạo đều có thể nhìn thấy. Tôi sống bên Mỹ, Canada thời gian lâu dài. Người bên đó thịnh hành thuật thôi miên, dùng phương pháp thôi miên bảo người bị thôi miên nói ra tiền thế, đời trước của họ. Tài liệu này hết sức dồi dào. Những bài văn nói tới càng ngày càng nhiều. Họ chứng minh thiết thực có tồn tại của lục đạo luân hồi, thiết thực có sự thật của lục đạo luân hồi. Nhưng sự việc quỷ thần giám sát cõi người thuật thôi miên vẫn không có khả năng nhìn thấy, cũng không thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Trong việc dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền, chúng ta biết người tại thế gian khởi tâm động niệm một chút tí, quỷ thần đều nhìn thấy. Phật Pháp chúng ta nói có đồng sanh, đồng danh hai vị thần, thường ở trên bả vai của người. Bên phải bên trái chúng ta có hai bả vai, hai vị thần này thường trên hai bả vai này, không lìa bỏ. Tam thi thần là ở trong nội tạng chúng ta, Việc này rất bất khả tư nghị. Nhưng các bạn từng xem qua băng video từ bên Mỹ mang về, tên là Dự Ngôn Cổ Xưa. Trong Dự Ngôn Cổ Xưa có một người, ông ấy có một năng lực đặc biệt, giúp người coi bệnh. Người bệnh không ở trước mắt cũng không sao, xa ông mấy chục dặm, mấy trăm dặm đều không sao. Chỉ cần cho ông ấy biết tên họ, địa chỉ cư ngụ, thì ông ấy có thể xem bệnh. Ông ấy đến đâu xem? Đến bên trong ngũ tạng lục phủ xem. Ông ấy có thể đi vào trong ngũ tạng, xem tâm gan tỳ phổi chỗ nào không bình thường. Ông nói ra rồi, bên cạnh có người ghi chép, băng video đó các bạn đều xem qua. Tam thi thần tức là thuộc loại này. Xem từ chú giải, tam thi thần dường như là chị em ba người ở trong thân của con người. Thượng thi thần ở trong đầu của con người, họ có thể làm cho người ta suy nghĩ lung tung, có thể làm cho người ta mờ mắt, làm rụng đầu tóc. Trung thi thần ở trong ruột, trong dạ dày người ta, họ khiến bạn thích ăn, khiến bạn mau quên, khiến bạn làm việc xấu. Hạ thi thần ở chân của người ta, khiến bạn háo sắc, ham muốn, ưa giết hại. Tam thi thần mong bạn chết sớm. Chết rồi, ba vị thần này biến thành quỷ. Thành quỷ rồi, nhận người ta thờ cúng ăn thịt tươi. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác của một người, người nào hiểu rõ bản nhất, tam thi thần rõ ràng nhất. Trong thân của con người, mỗi khi đến ngày canh thân, một giáp tý có một canh thân. Thời đại xưa Trung Quốc đều dùng giáp tý để ghi ngày tháng. Các bạn xem bát tự để bối mạng sẽ biết. Năm dùng giáp tý để xếp, 60 năm một giáp tý. Tháng cũng dùng giáp tý để xếp, 2 tháng một giáp tý. Cho nên trong 60 ngày chỉ có một ngày canh thân. Thượng nghệ thiên tao, tam thị thần đi cáo trạng vào ngày này. Thiên tao đa số là chỉ Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên. Đến nơi Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên để báo cáo. Các bạn cần phải biết sự việc này, mặc kệ bạn tin hay không tin. Không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin thì không có. Người thánh hiền nói với chúng ta những lời này, như vậy là gây phiền phức cho chúng ta. Vậy thì có lỗi với chúng ta. Không tin thì cũng có. Người Trung Quốc có, người ngoại quốc cũng có. Không ai có thể mảy may tránh khỏi. Tạo tác tất cả ác nghiệp vẫn chưa có ác báo. Đây là nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ bạn làm phước quá lớn, trong đời nay bạn tạo ác, nghiệp chướng đương nhiên là giảm phước. Sau khi giảm phước, bạn vẫn còn có phước thừa, còn có phước thừa để cho bạn hưởng. Đạo lý là như vậy. Nếu như bạn hiểu rõ đạo lý này, đời này đoạn ác tu thiện, phước báo của bạn càng thù thắng hơn, đời đời kiếp kiếp đều hưởng không hết. Đây là lời thật. Cho nên tại sao người muốn tạo ác nghiệp? Người xưa cũng có một cách nói, tam thi thần là tam hồn của con người. Chúng ta thường nói tam hồn bảy phách, phách vía. Đây là cách nói xưa của người Trung Quốc. Đạo gia có cách nói của đạo gia. Từ phía có tinh, yêu quái yêu tinh. Từ tinh có hồn, từ hồn có thần, từ thần có ý, từ ý có vía. Nguồn gốc của hồn vía là nói bằng cách này. Thánh nhân đối với tất cả cảnh giới, họ đều không dùng vọng tâm mà dùng chân tâm. Thế nào gọi là chân tâm? Cái tâm không có vọng niệm tức gọi là chân tâm. Dùng cái tâm thuần thiện đối với cảnh giới bên ngoài. Ai có thể dùng tâm như thế? Thật tình mà nói, chỉ có Phật Bồ Tát, người giác ngộ chân chánh. trong kinh Thanh Tịnh nói nhân thần hảo thanh, vọng tâm của chúng ta làm rối loạn thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh, dục vọng dao động tâm thanh tịnh, cho nên tâm của bạn không thanh không tịnh. Tâm không thanh không tịnh là phàm phu. Do đó mà biết tâm thanh tịnh là tự tánh, tâm thanh tịnh là chân tâm. Chúng ta cần phải khôi phục tâm thanh tịnh, có thể dùng tâm thanh tịnh để xử thế đối người tiếp vật. Người này tức là Phật Bồ Tát. Từ trong kinh điển chúng ta phải hiểu thấu ý nghĩa này. Mục đích cuối cùng của học Phật là chuyển phàm thành thánh. Phật dạy chúng ta ba thứ biến chuyển. Thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Bạn cần phải biết bắt đầu từ đâu chuyển. Tâm của chúng ta vốn là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi. Hiện nay năm điều này hoàn toàn không có, trở thành hư dối, trở thành ô nhiễm, trở thành ngạo mạn, trở thành ngu si, trở thành tự tư ích kỷ. Chúng ta suy nghĩ có phải như vậy không? Chính mình là như vậy, lại xem người chung quanh cũng như vậy, cho nên thế gian này sẽ có tai kiếp, sẽ có thiên tai nhân họa. Hôm nay chúng ta đang ở bên cạnh của cái tai nạn lớn này. Không chừng tai nạn này đến rất nhanh. Cứu vãn bằng cách nào? Tránh khỏi bằng cách nào? Quan niệm su kiết tị hung, cổ kim trung ngoại, tất cả chúng sanh đều có. Nhưng su kiết tị hung bằng cách nào thì không biết. Chỗ này có tai nạn không tốt, chúng ta tìm chỗ khác đi di dân. Có thể được không? Chưa chắc. Tục ngữ có câu, tai kiếp khó trốn. Bạn nằm trong kiếp số này, dù cho bạn chạy đi đâu cũng vô dụng, bạn vẫn phải nhận lấy kiếp nạn này. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi? Nhất định phải biết chuyển từ trong tâm. Đây là chính xác. Địa phương này gặp nạn, bạn vẫn có thể tránh. Đây là nhà Phật nói, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, biệt nghiệp là không cộng nghiệp. Cho nên chúng ta khôi phục bằng cách nào tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng ta? Tôi nói 5 câu phần trên, chỉ cần khôi phục một câu, 4 câu khác đều khôi phục hoàn toàn. Có một điều thì có đủ 4 điều khác. Bất luận có điều nào thì viên mãn đủ 4 điều khác. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng ta hạ thủ từ chỗ này, nhất định phải dứt, phải phóng hạ, buông xuống, buông xả. Hạ thủ từ căn bản, phóng hạ ái dục, phóng hạ ham muốn ưa thích, phóng hạ thể hiếu.